Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 3 Đáp ứng quyền làm chủ của Đức Chúa Trời. Tục ngữ Việt Nam có câu, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Bởi kinh nghiệm bao đời mà ông bà ta xưa nay luôn thấy rõ tầm quan trọng của việc con cái vâng lời cha mẹ. Thực tế cũng cho thấy có biết bao cuộc đời hư hỏng từ những đứa con ngỗ nghịch, cãi cha, mắng mẹ và rồi phải trượt ngã xa lầy trong bất hạnh tối tăm. Dù những người làm cha làm mẹ trên đất này luôn bất toàn, và sự hiểu biết của họ cũng còn nhiều giới hạn. Nhưng đối với đạo đức của con người bình thường, thì việc biết vâng lời cha mẹ là biểu hiện của lòng hiếu kính của người con trước các bậc sinh thành. Hơn nữa, nếu so về kinh nghiệm sống ở đời, thì chắc hẳn không có đứa con nào có thể sánh bằng cha mẹ chúng. Vì thế, chỉ có người khôn ngoan mới biết lắng nghe và áp dụng những kinh nghiệm quý báu của người đi trước cho cuộc sống của mình. Con cái đối với cha mẹ là như vậy, huống chi con dân Chúa đối với đấng tự hữu, hằng hữu. Ngài vốn có từ trước vô cùng, quyền năng vô đối. Chính Ngài đã sáng tạo nên cả vũ trụ trời đất này, trong đó có loài người của chúng ta. Chúng ta đã nhận biết Ngài là chủ của trời đất, muôn vật và chính chúng ta. Nhưng nếu chỉ nhận biết chủ quyền của Ngài trên đời sống chúng ta thôi thì chưa đủ. Điều quan trọng là đáp ứng thế nào với sự nhận biết đó. Khi chúng ta đã thừa nhận Đức Chúa Trời là chủ đời sống mình, thì việc phải sắp mình thờ phượng, thành tâm trung tín hầu việc và vân phục Ngài là một điều vô cùng khôn ngoan và phải lẽ đối với chúng ta. Chúa cứu thế Giê-xu, tức ngôi hai của Đức Chúa Trời, đã từng dạy rằng, vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 24 đến câu 27. Chúa đưa ra hai hình ảnh của hai người nhận biết Chúa là chủ cuộc đời mình. Cả hai người đều lắng nghe lời Ngài dạy, nhưng đáp ứng của hai người lại khác nhau, dẫn đến kết quả hai cuộc đời cũng trái ngược nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu để có thể khôn ngoan đáp ứng quyền làm chủ của Đức Chúa Trời một cách hết lòng, hết sức. Bởi lòng kính sợ và yêu mến biết ơn Ngài mà chúng ta có thể thành tâm vâng phục Chúa, sẵn lòng tận hiến cuộc sống của chúng ta để được cùng Ngài phục vụ nước trời và rồi được cùng chung hưởng phước hạnh đời đời với Cha Thiên Thượng của mình nơi nước Ngài vinh hiển. Điều thứ nhất, đáp ứng quyền làm chủ của Đức Chúa Trời qua lòng tôn kính Ngài. Nếu chỉ nhận biết Chúa bằng lý trí thôi, thì không ích lợi chi cả. Vì ma quỷ cũng biết Chúa như vậy và còn run sợ nữa. Thiếu lòng tôn kính Chúa, thì dù nghe lời Ngài phán bên tai, cũng chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, khác nào người cất nhà trên cát mà thôi. Người biết Đức Chúa Trời là đấng uy nghi cả thể, vô cùng thánh khiết, là chủ tể đời sống mình và toàn quyền nắm trong tay sự sống sự chết của muôn loài, thì chắc chắn cũng phải có thái độ tôn kính và vâng lời Ngài như đáng phải có. Khi chúng ta ý thức rằng ân sủng của mình nhận được từ nơi Ngài thật lớn thay, giá Ngài chuộc mua chúng ta bằng chính tính mạng của con trời, là để chúng ta thuộc riêng về Ngài, được tương giao mật thiết với Ngài trong thâm tình cha con thân ái, cũng như được hưởng sự sống đời đời với Ngài nơi thiên đàng vinh hiển, thì điều quan trọng là chúng ta phải hết lòng tôn kính Chúa mà sống đẹp lòng Ngài, tránh tình trạng bất kính với Chúa như dân Israel ngày xưa mà Malachi chương 1 từ câu 6 đến câu 7 đã ghi lại. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cùng các ngươi, hỏi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng, chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng, bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Hình ảnh hai người cất hai ngôi nhà bề ngoài giống nhau, nhưng sâu thẳm trong lòng là hai thái độ đối với Chúa khác nhau. Một đằng nghe và tôn kính Chúa, nên vâng lời làm theo lời Ngài phán dạy. Một đằng nghe, nhưng thiếu lòng tôn kính, thậm chí có thể khinh lờn lời Chúa phán dạy, nên chỉ nghe mà không làm theo. Hậu quả không xảy ra tức thì, nhưng khi gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống, thì người chỉ nhận biết Chúa mà không đáp ứng quyền làm chủ của Ngài bằng sự tôn kính, cuộc đời sẽ hoàn toàn thất bại. Điều thứ hai, đáp ứng quyền làm chủ của Đức Chúa Trời qua sự vâng phục Ngài. Rõ ràng, lòng tôn kính Chúa không phải chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi, nhưng phải được thể hiện qua sự yêu mến, trân quý lời dạy của Chúa, để biết tận dụng thì giờ, cơ hội có thể đọc, học kinh thánh hay nghe giảng dạy lời Chúa và trung tín trong tương giao cùng Chúa mỗi ngày. Trong nơi thinh lặng riêng tư đó, chúng ta được lắng nghe tiếng Chúa êm dịu, nhủ khuyên. Nhờ đó, chúng ta có thể hiểu biết ý muốn của Cha Thiên Thượng mình một cách sâu nhiệm và hết lòng vâng phục, làm theo lời dạy của Ngài. Đó là thái độ cần có của người khôn ngoan, nhận biết và đáp ứng quyền làm chủ của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, mà Chúa Giê-xu đã mô tả như người biết xây nhà mình trên vần đá vững bền. Dù có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, nhà ấy vẫn không hề sập. Người thật sự tôn kính Chúa vì nhận biết được sự vĩ đại đáng tôn của Chúa, cũng như thấu hiểu công lao cứu chuộc lớn lao của Ngài, còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với đấng chí cao. Chẳng những bằng lời ca ngợi, cảm tạ không thôi, mà còn bằng cách ăn, nít ở đẹp lòng Ngài trong cuộc sống đời thường nữa. Đó chính là sự đáp ứng quyền làm chủ của Chúa bằng chính đời sống của mình. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo muôn loài vạn vật. Chính Ngài đã đặt nên những định luật trong thiên nhiên để mọi vật phải vận hành theo quy luật tuyệt đối của Ngài. Nhờ đó mới bảo đảm sự tồn tại phần vật chất của mình trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Thì đối với phần tâm linh con người cũng vậy. Ngài cũng thiết lập những điều răn, mệnh lệnh trong quyển sách luật pháp của Ngài để con người cần phải tuân theo mới được may mắn trong con đường mình và mới hưởng được phước của Ngài luôn muốn trao ban cho con dân Chúa. Bởi thế, Chúa Giê-xu đã cảnh báo với chúng ta rằng kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Thấm nhuần lời dạy của Chúa, sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô rằng nếu chúng ta không tuân thủ vâng lời mà mãi chiều theo tư dục dỗ dành, chắc chắn sẽ không hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 từ câu 9 đến câu 10. Khi đã nhận biết và tôn Chúa làm chủ đời sống của mình thì phải thể hiện sự đáp ứng quyền làm chủ của Chúa bằng sự vâng phục lời Chúa dạy. Điều thứ ba, đáp ứng quyền làm chủ của Đức Chúa Trời qua đời sống tận hiến cho Ngài. Đỉnh cao của lòng tôn kính, biết ơn và vâng phục Chúa, đó là đời sống tận hiến cho Đức Chúa Trời để đáp lại tình yêu vô đối của Ngài. Vì biết rằng, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Theo thư Roma chương 8 câu 32. Hơn nữa, chính Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã tạo dựng nên muôn vật. Hay nói khác đi, mọi sự đều thuộc sự sở hữu của Ngài, không có điều gì là thuộc riêng chúng ta cả. Vì thế, phải biết đời sống tận hiến cho đấng đang nắm trong tay quyền tể trị cuộc đời mới thật sự là người khôn ngoan. Chính sứ đồ Phao-lô đã dạy rằng, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Theo thư Roma chương 12 câu 1. Đây cũng là tinh thần tận hiến của người nhận biết quyền làm chủ của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Nghe lời Chúa dạy và làm theo, không phải vâng phục một cách hời hợt, nhưng là làm theo với tinh thần tận hiến trọn vẹn, dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Đấng làm chủ tể đời sống mình. Dâng chính đời sống và tất cả những gì Chúa sắm sẵn cho chúng ta để làm việc lành cho Chúa chính là thái độ sống sáng suốt của con dân Chúa khi biết đặt những điều quý giá của cuộc đời mình trong bàn tay mạnh sức của Đức Chúa Trời để Ngài có thể làm nên điều hữu ích, giá trị còn đến đời đời. Đó chính là tinh thần tận hiến của người đáp ứng quyền làm chủ của Đức Chúa Trời. Vì thế, là cơ đốc nhân, chúng ta cần biết rõ Đấng chúng ta thờ phượng và hầu việc là Đấng đang nắm quyền cai trị trong tay, nhưng cũng chính là Đấng giàu lòng, nhân từ, thương xót. Ngài đã chết thay cho chúng ta được sống. Cho nên, cuộc sống của chúng ta ngày nay có được cũng chính là sự sống của Ngài. Vì vậy, chúng ta không ngại mà hoàn toàn đáp ứng quyền làm chủ của Chúa bằng cách tôn kính, vâng phục và tận hiến cho Đức Chúa Trời. Đó là con đường tốt nhất có thể dẫn chúng ta đến nơi viên mãn đời đời, cùng chung hưởng phước hạnh với Cha Thiên Thượng của mình.
Cha luôn yêu mến những ai đợi trông Chúa. Giê-xu yêu mến những ai đợi trông nơi Ngài. Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao nương cậy nơi Chúa. Tâm Linh con muốn yên trên lời Cha hứa, tuy muôn giông tố cô xô đời con xa Ngài. Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao cậy trông chỉ duy nơi Ngài. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời.